nếu bạch thầy không. Thì bây giờ có bị tôn giả Tục Tiền Lương nói rằng cái thân mà đang nằm đó là tiền thân quá khứ của ngươi, tưởng gì nghĩa là tham mê, nghĩa là đấm cái thân này mà bị hình nó. Và cái con dòi mà bò lên bò xuống, nó coi hoài cái mặt nó thâm soi hoài cái mặt nó coi mắt nó đẹp, cái mũi nó xinh đó, chính là thần thức của ngươi đó. Ông nghe xong ông sợ quá, ông nói vậy thôi hết rồi. Thấy rằng cái thân mình vậy là chính vì cái tham mê đó mình thành con dòi, cho nên ông xin ngài đưa ông về. Và quý vị biết một tuần sau ông đã chứng được thánh quả. Khi nào mình từ bỏ được cái ái ngã mình là lúc đó mình chứng được cái thánh quả ngay. Ở đây muốn nói giai đoạn này thì quý vị biết rằng cái thân mà mình thấy rằng là mập là tốt là khỏe là béo á, nó không có ra gì đâu. Thấy lúc đầu thấy coi ngon lành vậy, tròn tịa bóng láng vậy đó, nhưng mà quý vị thử coi nó bệnh gì dài nữa, giống như cái cây mà nó bị thúi vậy, nó phồng trở lại. Mà nếu mà nó bị những cái bệnh nặng là nó xì mũ xì máu nữa, thì hiện ra là lúc đó mình mới cảm nhận được cái chất vô hình. Và cái chất bất tịnh đó thì lần trước chúng tôi nói vậy, phải một lần đi vào ở trong bệnh viện hay là trại cùi thế này kia thì quý vị thấy là thân mình nó vô hình. Chứ bình thường ở nhà thì mình vẫn gọi là cường điệu quá lên, hay là mình vẫn còn bởi vì cái ái dục nó mạnh lên, thành ra mình thấy cái gì vấn đề đó. Nói chung khi mà mình còn cái tâm ái ngã nhiều thì mình thấy cái gì xung quanh mình cũng là bóng hồng hết trơn. Rồi đến nhìn đi nó sụp đổ thần tượng, sụp đổ sắc thân, sụp đổ vị, mới thấy rằng nó hỡi ơi rồi lên đó mình hối hận, mình nó chậm lắm. Ở đây là cái Phật muốn dạy mình cái niệm thứ đầu tiên là mình phải niệm ngay cái thân của mình, là vì cái mà xung quanh á, cái thân mình nó không thiệt á thì cái xung quanh nó không có gì thiệt cả. Quý vị nói đó, tức là cái thân mình nó bất tịnh, nó dơ giá thì thân đối tượng không bao giờ đẹp hết. Ở đây muốn nói pháp này là để trị cái ngã mình và ngã đối tượng đó. Ví dụ mình thương ai thì mình cứ việc quán cái thân mình cho kỹ. Thế mình thấy mình hoàn toàn bất tịnh không sạch, mình gớm rồi đó, thì mình mới nghĩ đối tượng cái mà mình say mê nó cũng giống vậy thôi. Đó, nó quan trọng là cái pháp này là pháp để đối trị là vậy đó. Chứ nhiều khi là mình cứ mê mờ hoài, nhiều khi mình thấy mình dơ thiệt nhưng mình thấy người ta vẫn đẹp. Nó có cái ác vậy đó. Cái ác đó là gì? Cái vô minh nó che mờ mình lại. Cái thật sự là quý vị thấy rằng thân cũng là tứ đại, cũng là mất tay mũi lưỡi thân ý, thì không có người nào khác người nào hết. Nếu gọi là đẹp đó là do cái cảm xúc và đồng thời cái đánh giá cá nhân, chứ không phải là đẹp. Vì nó đâu có cái gì để chuẩn là cái đẹp đâu. Chỉ có cái đẹp là vì họ so sánh giữa cái này cái kia. Cho nên một nhà triết gia phải nói rằng định nghĩa cái đẹp là gì? Chúng ta định nghĩa rất đơn giản. Định nghĩa cái đẹp là con tóc cái nó cho rằng con tóc được đẹp. Đó, đơn giản thôi. Thành ra cái đẹp mà mình say đắm là vì do cái ái ngã mình. Giống như mình thương người đó, mình cho người đó đẹp, còn ai nó xấu thì kệ họ. Cho nên con tóc cái nó đâu có lấy con khác đẹp đâu, nó chỉ lấy con tóc đực đẹp thôi. Vì con tóc đực là đối tượng thẩm mỹ của nó. Nó đơn giản thôi đó. Và lần trước chúng tôi kể về ngay cái chuyện mà anh một mắt á, anh chàng một mắt á, anh chàng mà có người vợ một mắt á, khi mà anh có người vợ một mắt là anh thấy người nào có hai con mắt cũng dư cả. Làm gì có hai con mắt dữ vậy? Một con là đủ thấy cuộc đời rồi, hai con nó rắc rối thêm mới làm gì? Thì bởi vì sao vậy? Bởi vì anh thương người vợ một mắt của anh, nó có khổ vậy đó. Thành ra cái mà mình bị mà mình nghĩ rằng mình đó thì không sao, mà mình nghĩ mình thương người ta đẹp là vì lý do là cái ngã của mình nó còn bị che mờ bởi một cái tham dục nữa. Cái dục nó bao giờ cũng mạnh, là quý vị nhớ vậy. Và trong kinh Đức Phật nói rằng chỉ mai thay chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có một cái thứ hai nào mạnh như nó thì không có người nào đắc đạo hết. Thôi ghê vậy đó, chứ không phải là dễ đâu. Cái Đức Phật xác định trong một câu rất là đơn giản, nhưng mình nghe cho mình biết rằng nó không phải là chuyện giỡn. Đức Phật nói rằng mai thay là cái dục mà chúng ta bị khổ sở đó, mai thay là chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có một cái nào thứ hai đó mà mạnh như nó thì đệ tử ta không có người nào đắc đạo. Và chúng tôi tin rằng ngay cả Đức Phật cũng không đắc đạo. Nó như vậy đó. Mà khi mà mình biết được là nó ghê lắm vậy thì mình phải biết cách tránh ở đây. Cái pháp niệm xứ là pháp dạy mình quán pháp và ghi nhớ để mình tránh, gọi là quán thân bất tịnh. Thì chúng tôi đơn giản thôi, chứ nó phân tích ra thì nghe quý vị nghe nó bất tịnh cái thế nào mà phân tích nữa. Nhưng mà bây giờ thì giờ nó có giới hạn, hay là chúng ta học khoáng thôi, rồi cái việc chúng ta sẽ trở lại. Cái thứ hai đó là quán thọ thì khổ. Quán thọ thì khổ ở đây á, thọ là gì? Thọ tức là sự chấp nhận. Khi nào mình thọ nhận á thì nó sẽ sinh ra cảm xúc, và sinh ra từ cái chỗ mà xúc thọ sinh ra tưởng và tư đó. Và cái từ cái chỗ mà thọ nó sinh ra là thủ, thủ sinh ra hữu, thủ sinh ra sinh, sinh ra lão tử ưu vi khổ não. Tức là khi mình thọ là thủ giữ một cái gì đó. Ví dụ giờ đó là các vị có gia đình, có vợ, có con, có chồng, rồi có nhà nhà cửa, thì bây giờ mình phải thọ nhận những cái đó và mình chấp thủ rằng cái đó là cái của mình. Bất cứ một cái thọ nhận trong cuộc đời cũng đem đến sự đau khổ cả. Bây giờ mình thọ ăn, thọ nghĩa, thọ tiền, thọ bạc của ai thì vẫn có một cái kết quả của nó. Quý vị lưu ý vậy đó. Cho nên ở đời người ta còn có một câu nói là thọ tài như thọ tiểu nữa. Tức là mình nhận tiền á, hoặc là mình nhận ân nhận nghĩa đó giống như là mình nhận mũi tên vậy, nó đem lại đau khổ nhiều hơn là sung sướng. Ở đây chữ thọ rất là rộng, nhưng mà nó là một trong những năm cái ngũ ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là kế bên sắc á là thọ. Và quý vị phải nhớ rằng tất cả các thọ ở thế gian đều là khổ, cho dù rằng nữa là mình nữa là thọ nhận một cái dục lạc đó, thì đầu tiên là mình dục lạc mình cảm thấy sung sướng, nhưng mà cái kết quả của nó là kết quả khổ đau. Và lần trước chúng ta có nói quý vị nghe là giống như ngày xưa mình đã nói, thì đầu tiên thì khi mà tình cảm nó đến á thì cái gì cũng hay ho hết, nhưng mà khi mà thực tế bước vào rồi thì nó không phải là vậy nữa. Ừ, chúng tôi kể về nghe về cái chuyện mà một quả tim vàng hay quả tim vàng rồi đó. Mới đầu thì nó vàng lắm, nhưng mà sau này nó không còn gì nữa hết trơn á, nó tan nát hết trơn rồi còn gì nữa mà vàng. Thì ở đây muốn nói là vậy, cái thọ đầu tiên mà mình chấp nhận á là dục lạc á, thì Đức Phật thí dụ giống như là cái người mà bị cùi á, nó bị lỡ rồi thôi, nó ngứa quá đi rồi mình mới đem ra mình hơ lửa đó. Khi mà mình hơ lửa cho mình hơ lửa xong rồi cái mình nghe nó đã, nó cảm giác nó hết ngứa đi mình sung sướng. Nhưng mà qua đó rồi thì cái vết lở này nó nguy hiểm hơn và nặng nề hơn, tức là cái dùng cái nó làm cho mình nó nguy hiểm hơn và khổ não nó còn nhiều hơn. Thì cũng giống vậy, khi mà chúng ta thọ một cái gì đó, cuộc đời dù thọ sắc, dù thọ thanh, rồi hoặc là dù bằng thọ nghĩa là thinh hương vị xúc pháp, mà nếu mà chúng ta thọ nhận nó một cái cảm giác là chấp nhận quan hỷ, thì cái đó tương lai sẽ đem đến sự đau khổ của chúng ta. Để. Chắc chắn là vậy nè. Thì các vị lớn đời, đa số là người nào cũng có khả năng và mình có tuổi tác trong cuộc đời, thì quý vị mới kinh nghiệm lại có suốt cuộc đời của mình. Bất cứ là khi thọ cái nào, nó cũng đầu tiên nó đem đến cho mình một cái cảm giác gọi là hấp lực, cái mới, cái làm cho mình sung sướng. Nhưng mà rồi với thời gian, chính cái đó tác dụng biến thành khổ đau, chứ không phải là cái khác. Đó. Giống như là người ta nói rằng cái mũi vị thấy là cái sắc á, cái xét á, nó sinh ra từ sắc rồi nó ăn lại cái xét đó. Đó. Cái cây sắt quý vị thấy không? Cây sắt không có dễ gì mà làm nó gãy được. Nhưng mà một cái ốc xích quá nữa làm cho nó bị xét đi, thì xét này nó sinh ra, nó ăn lại cái sắt đó và nó tàn hại cái sắt đó. Cũng giống vậy, cái mà chúng ta thọ nhận trong cuộc đời á, cái mà mình thọ nhận á là thương yêu, xa lìa khổ, thù ghét, gặp gỡ khổ, rồi nữa là cầu muốn chẳng đặng khổ và ngủ ấm khí thành khổ. Thì trong bốn cái khổ đó cũng do cái thọ mà ra. Cho nên ở đây xác định lại cho quý vị Phật tử biết rằng mình phải quán. Quán tức là nó là tập trung tâm ý suy nghĩ cái chuyện đó, và mình suy nghĩ một cách rõ ràng bằng chân lý, bằng cái trí thức của mình, mình nhận được nó rằng tất cả các cái mà mình đang thọ đây là hiện tại là vui, thì kế đến nó cũng đem đến sự đau khổ. Cho nên do đó mình quán một cách kỹ lưỡng vậy, và chúng ta không sai đắm nó thì chúng ta sẽ không khổ. Thì đó là cái pháp thứ hai. Và pháp thứ ba là quán tâm vô thường đó. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ. Bây giờ ở đây tức là bước qua cái phần 3 là quán tâm vô thường. Thì Đức Phật dạy người Phật tử phải luôn luôn đặt cái tâm mình vào cái niệm xứ, tức là cái tú cái tâm mình vào một cái xứ. Cái xứ đó là gì? Là cái tâm mình nó luôn luôn vô thường đó. Tâm vô thường nó biến đổi không thể nào mà có thể lờ được. Mới hôm nay mình có thể nghĩ vậy, mà ngày mai nó biến đổi khác, và thời gian trước nó khác, thời gian sau nó khác, và thời gian sau nữa nó khác nữa. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh đó, rằng bao giờ mình chứng được A-la-hán mình mới tin được cái tâm mình. Chứ còn không thôi mình không tin. Ngay cả khi mình nghĩ rằng mình là Phật tử, mình quy y Phật, mình quỳ lại trước Phật, trước Chư Tăng và trước Tam Bảo, mình nghĩ rằng mình tin Phật một cách tuyệt đối, nhưng mà có thể hôm sau, nửa tháng sau, một thời gian cái tâm nó biến dạng khác rồi. Nhưng mà nói nửa tháng và một tháng nó còn xa rồi. Thật ra trong tích tắc mà nếu mình không hiểu được tâm mình, thì ngay trong tâm mình nó đã có sự thay đổi. Cho nên gọi là quán tâm vô thường. Vô thường tức là trong định lý của nó, tức là mỗi vật đi qua và không trở lại, và trong cái biến dị đó tất cả đều hủy hoại, ngay cả cái tâm thức của mình nó biến đổi luôn luôn. Mà trong kinh gọi là một á, là tâm viên sai đẩy mã, nó thay đổi, nó truyền gây giống như con vượng vậy, hồi dày hồi khác, hồi thương yêu hồi ghét hồi giận. Thì quý vị cứ tự tưởng tượng mình rồi mình cũng hiểu được. Nhiều khi mình cứ tin rằng cái tâm của mình á, là tôi biết cái tâm tôi là bụng tôi là tốt lắm, tánh tôi là tốt lắm, nhưng mà cái đó là tự mình hiểu lầm về mình thôi. À, mà nếu nói rõ ra giống như nhiều khi mình cũng là trường điệu quá, hay gọi là cái bằng mèo thân mèo đè đuôi đâu, nói tôi nó thiệt đó chứ tôi cái gì chứ cái bụng tôi là chuyện nó rộng rãi tốt lắm, nhưng mà mình đâu có biết bụng mình đâu. Cái mà mình nói cái bụng mình đó là gì, là do cái bị mê mờ cái thức đó rồi mình tưởng lầm rằng cái bụng mình tốt, nhưng mà cái tốt á thì cái không thể biết được mới gọi là cái tốt. đó quý vị nhớ nha. Cho nên cái nào mà người ta quảng cáo trên TV, trên đài nhiều á, là bao giờ mình cũng sợ hết á. Hàng quảng cáo nhiều là bán không chạy. Thành ra bây giờ mình cứ nghi ngờ, nghe cái hàng quảng cáo là hàng người ta sợ. Thành ra nếu người nào tự nhận rằng cái tâm của mình là cái tâm tốt hay cái tâm mà không có biến đổi này kia đó, thì cái đó á là cái quan trọng. Cho nên vừa rồi chúng tôi học anh văn á, mà ông thầy cũng có dịch một câu nghe rất là ngộ và cũng có ý nghĩa. Ông nói nếu rằng có một người đàn bà nào á đến nói với bạn rằng trong cuộc đời của tôi á, tôi yêu anh là một người yêu nhất trần gian mà không có ai yêu hơn á, thì bạn phải nên hiểu rằng người đàn bà đó là người đã từng trải và yêu nhiều người rồi. Quý vị nghe nói một câu đơn giản như vậy. Bởi vì nếu mà khi mà anh ta, nàng ta yêu mình mà nhất trần gian á, thì trong thời gian trước khi nhất á, nàng đã qua nhiều lần, nghĩa là năm tìm bãi nổi chín cái linh tinh rồi. Rồi bây giờ nàng mới tìm lại mới thấy rằng đây là cái nhất, còn mấy kia là gì, 3, 4, 5, 6, hoặc là đứng khắp hàng dạng luôn. Thấy không? Bởi vì chính cái chỗ có hàng dạng từ 1 cho đến nữa là hàng trăm rồi mới tới ghế thượng hạng á. Giống như mình mua mà ghế ngồi những điện thấy mua mà ghế mà vô trong rạp hát á, thì cái rạp mà ghế là thượng hạng, là thượng hảo hạng nữa, cái là vô thượng đó. Mà bao giờ mà nàng xác nhận rằng mình nhất trần gian á, thì trong cái nhất nó trải qua nhiều cái hàng trăm ngàn rồi. Đó thì bây giờ người ta muốn khẳng định lại người đó là sao? Quý vị thấy rõ ràng này, ở đây muốn nói cho chúng ta thấy rằng cái tâm của mình nó giống vậy, nó biến dị một cách kỳ lạ mà chúng tôi xin xác nhận quý vị nghe rằng nó biến đổi mà chính mình không hiểu mình. Cái thật sự khi mình đã hiểu được mình thì mình hiểu cuộc đời rất là dễ. Do mình không hiểu được mình, thành ra nó cuộc đời mới làm mình khổ đau. Thường là không ai hiểu được mình cả, nên bất chợt yêu rồi bất chợt ghét, bất chợt thương. Có nhiều người già rồi cũng còn thương nữa. Rồi có nhiều người đó rồi suy nghĩ, người đọc sách này, người ta phát biểu một câu rằng chính mình không hiểu được mình. Ở đây tôi là muốn nói cái tâm vô thường này. Nó vô thường đến mức độ là chính cái tâm và cái ý thức của mình đó, và cái hiểu biết của mình đó, mà nó có thể là đảo lộn, nó làm cho mình không hiểu được nó đang đi đến đâu, tại sao nó làm như vậy. Và khi mình hối hận thì nó đã muộn rồi. Và cái điều tôi cũng vậy, nó thay đổi khi dày khi khát, khi vui khi buồn, khi tinh tấn khi giải đãi, là do chính cái tâm này điều khiển chúng ta. Và do đó Đức Phật như vậy là chúng ta phải quán biết rằng cái tâm vô thường là đừng tin nó, hãy tin nào pháp nào chân gánh cho đến kết quả cho đừng có tin tâm này. Nhiều khi mình hứa luôn mình vậy lắm, thì xin lỗi quý vị là không phải quý vị mà ngay cả chúng tôi cũng vậy. Nhiều khi bữa nào tinh tấn lắm là tự hứa mình nhiều chuyện hứa như quý vị kể cái gì còn có hứa là cái đó chưa làm được, cái làm được thì không có hứa nữa, chỉ hành động thôi, không có vấn đề hứa hẹn. Hứa hẹn là nói ngày mai tôi ráng tôi niệm 1000 câu niệm Phật thì cái hứa đó không có thiệt. Chỉ có khi nào mình niệm 1000 câu niệm Phật á, là kết quả hành động đó là trả lời cho cái mình mong ước này, chứ không phải là lời hứa. Còn mình cứ hứa là con hứa từ từ đây tới con không có bê tha nữa, con ráng con tinh tấn, thì hãy khi nào còn hứa là cái gì biết rằng trong cái hứa đó có cái còn lưu sụp hơn vậy nè. Đó vì vậy cho nên cho mình mới thấy rằng ở đây là cái tâm mình nó nguy hiểm lắm. Ngay cả chúng tôi vậy, khi nhiều khi có những chuyện gì trì trệ, muốn thay đổi không khí, muốn thay đổi trong mình đó, nhiều khi tối mình ngồi thiền của mình ấy thôi từ đây tới cũng làm đó nên nhưng mà không làm ngày mai nó quên làm sao, phải không? Thì mình làm lại cái chuyện mình cũng thấy xấu hổ như mình, mặc dù nó cũng quan trọng nhưng mà tại sao mình không có khắc kỹ được mình đó. Mà cái mà chúng ta hay lầm lỗi nhất á là mình thường á khắc khe với kẻ khác mà dễ tha thứ cho mình. Cho nên nhiều khi mình có một ông học trò á, quý vị biết rằng quý vị mà làm thầy đó thì quý vị thấy rằng ông học trò á nó mệt, nó cực cho mình lắm, nhưng mà ông học trò cũng rất là hay, vì ông học trò là cái gương để phản ánh cho mình. Cho nên mỗi lần khi mình dạy ổng, mình dạy ổng, mình nói ổng những cái sâu xa đó thì mình phải phản lại mình đó.